vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Kính thưa quý vị, và sau đây trở lại với chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm với tiến sĩ Martin Triết. Nam Anh xin trước hết gửi lời chào tiến sĩ Martin Triết.
Tôi Martin Triết xin thân chào cô Nam Anh và xin chào khán thính giả của chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Hoa Thịnh Đốn.
Vâng, kính thưa quý vị, là trong tuần trước thì tiến sĩ đã nói những cái vật cần thiết ở trong nhà bếp của chúng ta và cái vật mà chúng ta nghĩa là ngày nào cũng phải sử dụng đó là cái tủ lạnh. Và thưa quý tiến sĩ, ngoài ra thì một cái vật khác nữa mà cũng hầu như chúng ta lúc nào cũng sử dụng, đó là cái microwave nữa. Trong cái chương trình tuần này thì tiến sĩ có thể nói về microwave, tức là cái là V3 phải không tiến sĩ? Dạ, xin mời tiến sĩ.
Đúng rồi, chúng tôi dịch là microwave là quê là cái làn sóng, thì micro là nhỏ, chúng tôi dịch là cái lò V3 thì nói mà vào lò V3 thì chắc có lẽ là nhiều người không hiểu, nhưng mà nói microwave bây giờ mình nói microwave thì chắc chắn là ai cũng hiểu hết. Thì chúng ta thấy rằng đây, ngoài ra cái tủ lạnh thì cái lò V3 này, cái lò microwave này chắc chắn sẽ là một cái phương tiện mà nấu bếp nhanh nhất, gọn nhất. Thì đó là một cái nhu cầu, chúng ta thấy nhu cầu cần thiết mà xảy ra hàng ngày trong bất cứ một cái gia đình nào, không phải là gia đình Việt Nam mà hầu hết những gia đình trên thế giới. Thì sở dĩ như vậy thì cái lò này là rất là tiện lợi, vệ sinh, tiết kiệm năng lượng và thời gian. Thì nói về cái vận hành bên trong cái lò V3 đó, thì cái nguyên tắc là cái sóng V3, cái làn sóng là cái frequency đó, nó có một cái chu kỳ thì rất nhỏ. Thì cái chu kỳ đó nó tạo lên là nó là có tính cách nó làm tách rời các phân tử nước trong thực phẩm. Thì khi mà với một cái chu kỳ đó tách rời các phân tử nước tạo ra những nguyên tử, thì chúng tôi nói vắn tắt thôi, không có khoa học gì cả, thì tạo ra cái nhiệt rất lớn, nhiệt độ cao, và từ đó nó nấu chín thực. Nó như vậy thì nó giản dị như vậy thôi. Thì quý vị đừng có nghĩ rằng đó làm giải quyết là sâu xa hay là nó làm nóng làm nguội, nhưng mà tùy theo. Xin thưa, đây là một cái nguyên tắc. Xin thưa quý vị đừng có tưởng tượng rằng cái món này bỏ vô một phút, cái món kia bỏ vô 3 phút, đừng có nghĩ như vậy. Mà chúng tôi xin thưa bị tùy theo cái sức mạnh, cái xăng của cái lò, chúng tôi không có nói thời gian được, nhưng mà chúng ta thử từ từ. Nếu không, cái món thức ăn của chúng ta có thể bị cháy hay là nó bị nổ bung ra. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, quý vị muốn ăn một cái bắp chẳng hạn, vì chúng tôi không biết cái sức mạnh của cái, nghĩa là bao nhiêu watt của cái máy của quý vị. Chúng tôi, quý vị trái bắp khi rửa sạch rồi ướp lạnh để vào microwave, thì đừng nghĩ rằng chúng ta xếp, nghĩa là xếp 3 phút, 5 phút, chúng ta xin xếp 2 phút trước, thường thường với cái máy 500W xếp 2 phút trước, thì chúng ta thử cái hộp bắp nó còn cứng, thì chúng ta thử xếp 1 phút nữa, 1 phút nữa. Giả sử với trái bắp nhỏ hay lớn, thì giả sử chúng ta xếp 2 phút, 1 phút, rồi 1 phút nữa, nghĩa là trong vòng 4 phút, thì trái bắp nó chín. Nhưng đừng nghĩ rằng lần sắp tới khi chúng ta làm như vậy, lần tới chúng ta để xếp thẳng 4 phút. Thì thưa bà con, nếu không tin tôi có về thử, nếu chúng ta xếp 4 phút, trái bắp nó sẽ xếp trái bên trong. Do đó, chúng ta làm bắp hay là làm bất cứ cái gì, phải cẩn thận trong đó. Và nước thường thường, đa số những cái chuyện nấu nước, thăm nước cho mau, thì xin bà con rất lưu ý, cũng dùng cái phương pháp thử. Bây giờ rồi thử từ 2 phút, là thêm 1 phút hoặc thêm 30 giây nữa. Vì nếu không chúng ta thử để rất lâu trong nước thì nhiều tai nạn đã xảy ra, đưa bà con. Và khi chúng ta xếp quá nóng thì chúng ta khi nước, mặc dù chúng ta không thấy sôi qua cái chiến và cái đèn có đi không thấy thôi, nhưng mà nước nó quá cái độ nóng của cái độ bốc hơi đó là 100 độ C hay là 212 độ F, thì khi chúng ta mở ra bung ra dưới cái không khí lạnh bên ngoài nó sẽ làm nước nóng nó bắn vô mặt, và chuyện này là một cái chuyện mà đã xảy ra không phải là ấy nhưng mà rất là nguy hiểm cho bà con, nên lưu ý cái điều đó. Đó là cái điểm về cách sử dụng sơ sơ về cái lò vi ba hay là microwave, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng. Cái microwave bây giờ trong đời sống của chúng ta không thể thiếu được, vì chúng ta có thể, như tiến sĩ nói, dùng để hâm hoặc là nhiều lúc lại cả để nấu, làm cho thức chín cái thực phẩm nữa, rất là nhanh và gọn. Mà Nam Anh nghe rằng là cái lò microwave này á có thể sinh ra bệnh ung thư vì các cái chất phóng xạ phóng ra trong khi mà sử dụng, thì không biết cái điều này có đúng không thưa tiến sĩ?
Thưa cô Nam Anh, đó. Cảm ơn được câu hỏi này của cô Nam Anh, vì đây là một cái suy nghĩ không đúng từ giờ của rất nhiều bà nội trợ, hay ngay cả những ông nội trợ. Thì như tôi đã nói khi nãy, thì cái nguyên tắc vận hành của một cái lò microwave là do cái những cái làn sóng có chu kỳ rất nhỏ, rồi do đó khi tiếp xúc với nước trong cái thức ăn của chúng ta nó tạo thành ra sự phân tách cái phân tử nước, do đó tạo ra cái nhiệt độ cao đó. Do đó thì nói về cái ung thư thì chúng tôi xin thưa rằng theo một số nghiên cứu rất là rõ ràng thì có tạo ra khi mà cái sự gia chạm đó có tạo ra những cái phóng xạ. Nhưng mà những phóng xạ đó là gì, thưa cô Nam Anh và thưa quý thính giả của chương trình Vệ sinh An toàn Thực phẩm, thì trong không khí, trong bầu trời của chúng ta, khi mặt trời lên và biết có những cái làn sóng ánh sáng mặt trời tạo cũng được chuyển ra những cái làn sóng đó, và trong đó có những cái là nguồn tinh phóng xạ gamma, thì cái tự nhiên cái phóng xạ đó gamma là tự nhiên trong trên bầu trời. Do đó thì khi mà một số nghiên cứu thì trong lò vi ba cũng có một số phóng xạ gamma, nhưng mà số phóng xạ gamma đó rất kém xa gấp 20 lần cái phóng xạ gamma phát xuất ra từ mặt trời. Do đó chúng tôi nghĩ rằng đó là vô hại, thì chúng ta đã cơ thể chúng ta, đặc biệt là khi đi tắm biển, đã expose ra, đã tiếp nhận những cái tia phóng xạ đó, mà trong suốt cả cuộc đời thì không có gì xảy ra. Thì chúng tôi nghĩ rằng sử dụng cái lò microwave chỉ trong một đôi phút nào đó chắc không ảnh hưởng gì đâu, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng, thưa quý tiến sĩ, thường thường á, khi chúng ta hâm đồ ăn á, thì có những cái bà nội trợ thường hâm đồ ăn rồi bỏ trong cái hộp nhựa, khi mua về bỏ thẳng vô microwave, hoặc là họ lấy một cái tờ giấy giống như là tờ giấy kiến vậy đó, bao cái hộp lại để cho nhiều đi, sợ bị hôi đó, thì để trong microwave. Thì cái cách mà hâm thức ăn như vậy nó có biến dạng thức ăn hay là có hại gì không thưa với tiến sĩ?
Dạ, đây lại là một câu hỏi mà chúng tôi cũng đưa ra đến có nhiều cái suy nghĩ. Thứ nhất thì câu hỏi được đặt ra là có nên dùng cái hộp nhựa trong cái lò microwave hay không? Thì cô Nam Anh, cái đồ nhựa, nhất là những cái đồ nhựa chứa thực phẩm như là chai nước suối, bình sữa trẻ em, đó là những cái đề tài mà được tranh luận gay gắt nhất trong mấy năm nay, vì ngay cả cái nắm vú sữa của trẻ em cũng vậy. Vì sao trong các lọ nhựa đó chúng ta có để, bị gì nó tương đối nó dẻo, thì có chúng ta có thể nghe được hai cái hóa chất mà làm phụ gia trong cái kỹ nghệ nhựa để làm mấy cái vật dụng chúng tôi vừa nói, đó là chất bisphenol A, là BPA đó, và chất talat. Thì quý vị, cái chất bisphenol A là cái gì? Là cái hóa chất này có trong các bình sữa của trẻ con và cũng như trong cái nắm vú của trẻ con, làm cho cái bình nhựa nó, cái nhựa đó hay là cái hộp nhựa đó nó trở nên trong và cứng. Còn cái chất talat là gì? Là chất nhựa mềm, dẻo và có độ bền hơn. Thì cái chất talat đó là một trong những cái loại ra đó để thêm chế tạo ra những cái nấm vú cao su. Đây là hai cái hóa chất mà gây rối loạn cái những cái coi như là làm nhiều cái bộ phận trong cơ thể nó bị xáo trộn. Thì cái bisphenol A đó, cái chất bisphenol là BPA đó, có thể ảnh hưởng đến là cái sự phát triển não của trẻ con, làm thay đổi cái tuyến tiền liệt, làm có thể làm cho trẻ con thức dậy rất sớm, và cũng có thể ảnh hưởng đến gan. Và còn cái chất talat đó thì cũng có thể gây rối loạn đến cái hệ sinh dục của trẻ con, làm giảm cái chất lượng của số phận về số lượng của tinh trùng, và trong một số nghiên cứu nó có thể gây ra cái gây ung thư cho cái tinh hoàn. Thì do đó đối với trẻ em và thai nhi á, thai chất này cần không cần thiết. Do đó mà ở tại Canada thì đã cho chứng minh, chính phủ Canada, cơ quan y tế Canada đã cho thấy rằng chất BPA, chất salad có thể làm cho thai nhi dễ bị béo phì và có dễ bị tiểu đường loại 2. Thì kể từ năm 2008 trở đi á, thì Hoa Kỳ đã cấm cái sử dụng 6 cái loại chất salad mà có trong đồ chơi trẻ em, và Ủy ban Âu Châu, nghĩa là EC đó, cấm sử dụng. Nó có nhiều cái vấn đề, chỉ là riêng chút xíu nữa về cái chất đó, thì chúng ta thấy rằng những cái loại hộp nhựa đều có chế tạo từ cái loại nhựa riêng dùng cho thực phẩm, thì chúng ta phải cần, khi mà muốn sử dụng cái microwave thì ghi, phải tìm thấy những cái hộp nhựa sản xuất có ghi cái chữ microwave safe, nghĩa là sử dụng an toàn, chứ không phải cái hộp nào bán ở ngoài chợ, hộp tròn ở ngoài chợ đem về là chúng ta có thể hâm nóng được. Xin lỗi quý vị, đó là cái điều vi phạm. Tất cả những hộp nhựa tròn hay là những hình ống, nhất là khi chúng ta đi mua phở hay hủ tiếu hay bún bò Huế về á, thì đều để trong cái hộp đó chúng ta mang về, mà khi ăn không hết hay là chúng ta về bỏ vô microwave hâm, đúng là vì cái vi phạm. Và những cái chất trong BPA hay là chất salad có trong cái hộp, vì họ chế tạo trong kỹ nghệ, họ không phân loại được. Thay vì một số plastic đặc biệt mà có ghi chữ microwave thì chúng ta nên dùng. Do đó nếu mà bà con nghe được lần này thì quý vị nên đừng có sử dụng. Thì khi mà chúng ta ăn đồ ăn hay là muốn thăm lại khi đi chợ về, chúng ta nên sang qua những cái hộp có chữ microwave hay là sang lên những cái tô thành để mà hâm lại và nhớ đậy kín. Đặc biệt nếu sử dụng những cái, hay nhất là sử dụng những cái bình thủy tinh, những cái hộp thủy tinh mà để dùng cũng có ghi chữ dùng cho microwave, chứ không thì bị bể. Hay là những chén thành sứ là không có màu, vì đặc biệt là nếu chúng ta hâm đồ ăn trong những chén kiểu, những tô kiểu có những cái vân, những chỉ dấu màu đẹp đẽ, đó là một cái nguy hiểm, vì những tô kiểu đó đa số xuất phát từ tàu và những cái men đó đều có thủy ngân hay là arsenic để làm chất định hình trong men, do đó có cái phản ứng và sẽ tạo ra cái microwave bị, khi ta xét cái microwave nó sẽ bị, có thể bị nổ, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng, nghe tiến sĩ nói gì mình phải để ý rất là nhiều.
Dạ.
Và thưa với tiến sĩ, cái giấy kiến mà để mà bọc thức ăn lại đó, để cái trên để cho khỏi, nhiều lúc mình sợ là nó bị hôi cái microwave mình, thì cái đó có an toàn không ạ?
Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà như vậy nó có hai mấy cái giấy kiến đó, thưa cô Nam Anh. Nếu mà chúng ta thường thường có hai loại, cái loại giấy nhôm và aluminium foil hay là loại giấy ni lông, cái giấy mà chúng ta kéo để bọc kính đó, nếu mà hỏi ý kiến cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nói là không. Vì sao? Vì nếu mà để miếng giấy aluminium bọc vô đó, thì nó là kim loại vô cái microwave và những cái làn sóng đó sẽ chạm vào, nó sẽ nổ, nó làm cháy cái đó. Thì do đó, và đặc biệt những cái giấy phôi mỏng đó là những chất plastic polyethylene, thì xin thưa là khi nó bị tiếp xúc với những cái làn sóng cực nhỏ đó thì bị bể, bị tách ra và có thể bị breakdown, và khi nó bị breakdown ra thì nó có thể tạo ra một cái chất hóa học là một chất acrylamide là chất hóa học. Quý vị đừng có nghĩ tên hay công thức, là một chất hóa học là nguyên nhân gây ra ung thư cho con người. Do đó chúng tôi nghĩ rằng không sử dụng hai cái loại plastic hay là giấy nhôm, mà chúng ta để ra những cái hộp hay là những cái tô sứ mà chỉ dễ dàng, chúng ta chỉ bọc ở trên để thực phẩm khỏi ra ngoài bị nóng quá, chúng ta để trên một cái dĩa giấy che lại là đủ rồi, cô Nam Anh.
Dạ cảm ơn tiến sĩ. Dạ vâng, Nam Anh muốn hỏi là cái thức ăn á, mình nấu ở trong bình thường, tức là lò nấu nướng từ điện hay là gas, còn cái thức ăn á, mình nấu như tiến sĩ nói, nấu từ trong á, qua cái sử dụng cái microwave, như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái phẩm chất của thức ăn hay không? Và nếu mà đứng trên cái phương diện mà dưỡng sinh thì cách nấu nướng này có hại tới cái sức khỏe của con người hay không ạ?
Thưa cô Nam Anh, thì có hai cái cách chúng tôi muốn nói nấu. Ví dụ chúng ta nấu nướng cổ điển là bỏ lên một cái lò hơn cái son thì có lò gai hay là bếp bếp điện á, thì thức ăn thấy sức nóng nó từ ở ngoài nó đi vào cái miếng thịt hay miếng cá hay là tô canh của mình, thì chúng tôi gọi cái đó là nấu từ ngoài vào, đó là nấu cổ điển. Còn nếu chúng ta nấu mà sử dụng cái lò vi ba để nấu thì như đã nói là những cái sóng vi ba đó nó vào sâu, nó break down, nó phân tách ra cái phân tử nước trong cái thức ăn đó thì nó tung ra ngoài, thì chúng tôi gọi đó là nấu từ trong ra. Thì đó chúng ta thấy là hai cái nấu đó, chúng tôi đưa ra một cái ví dụ là có hai cái trường phái carcinogen, và nghĩa là có nguy cơ sinh ra ung thư và không ung thư, nhưng mà chúng tôi không đặt trọng tâm vào vấn đề này. Chúng tôi muốn nói rằng cái cách nấu, ví dụ như là con cá nó nấu bằng lò vi ba, nó cái mùi vị nó không có còn giống như cá nữa, vì một số nước trong tế bào mấy cái sớ thịt cá đó nó bị bể ra rồi, thì do đó là cái vị nó có thể thay đổi, mà khi mình nhai cái miếng con cá trong lò vi ba sẽ khác. Cái test nó sẽ khác với con cá mà mình nấu hay chiên xào hay nướng trong canh của cái nấu bằng của mình điện thấy. Do đó chúng tôi muốn nói nấu là cái phẩm nấu bằng lò vi ba, chỉ nếu đứng về phương diện dưỡng sinh và nó cũng bị biến chất một phần đứng về phương diện vị đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái lò vi ba chỉ sử dụng để hâm những thức ăn chúng ta đã nấu sẵn trong cái phương pháp nấu bằng điện hay bằng ga mà thôi, chứ không phải dùng nó để chuẩn bị một món ăn như là chuẩn bị làm nấu một tô bún bò Huế, một canh chua cá kho tộ sử dụng bằng lò vi ba. Đó là cái quan điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ qua đây đó.
Dạ vâng, thưa với tiến sĩ, theo cái lời mà giải thích của tiến sĩ thì như vậy cả hai trường phái sử dụng lò Viva, cái lò microwave Viva của chúng ta không có gây ra cái bệnh ung thư cho thực phẩm và nguy cơ ung thư, phải không thưa tiến sĩ?
Thì tôi hoàn toàn đồng ý cái câu hỏi của cô, vì mình sử dụng cái lò Viva để giải quyết cho công việc để hâm nóng lại, chứ không phải công việc để chuẩn bị một thức ăn cho gia đình. Do đó nhờ mà chúng tôi thấy rằng cái phần rủi ro quá chất khi dùng lò vi ba, thì chúng tôi xin đưa ra một cái suy nghĩ để chúng ta thấy, nếu mà chúng ta đun nấu ở nhiệt độ cao, nướng chiên xào, ngay cả nấu ở phương pháp thông thường làm chiên chảo hay nấu, là nếu nấu quá chiên xào con cá nó khét, thì hay là miếng thịt nó cũng có phần khét, hay là ngay cả chúng ta nướng ở lò barbecue trong mùa hè, nướng trực tiếp từ cái lò gan, thì chúng ta thấy rằng cái trường độ khét đó, cái đó, những cái carbon đó cũng có thể phát sinh ra, đó là cũng là một những cái tác nhân của gây ra ung thư. Do đó làm thế việc vì chúng ta cũng phải giữa chừng, đừng có gấp gáp làm cho mau cho nhanh để làm cái nhiệt độ quá cao. Thì cho đến giờ phút chúng ta trao đổi với nhau, thì chúng ta không có một cái bằng cớ khoa học nào về nói về cái thực phẩm nấu trong lò vi ba phát sinh ra chất gây ung thư. Thì đã có những cái thí nghiệm trên thịt cừu, trên thịt bò, những thực ăn nướng lò vi ba và cho chuột ăn mà không thấy cái tác hại đó. Kính thưa, đây có ba cái loại hóa chất gây ung thư thường thấy trong thịt, là khi mà chúng ta nướng chín chiên xào ở nhiệt độ quá cao, là các chất amin trong thịt đó, và các hydrocarbon trong thịt đó, nó bị break down, bị vỡ đi, do đó tạo nó là những cái tác nhân của cái bệnh ung thư. Chúng tôi muốn nói cái chất acrylamide hồi nãy, thì nếu chúng ta thấy khi mà hâm trong cái lò vi ba thì chúng ta không có những cái chuyện đó, do đó để kích được cái lò vi ba không làm phát sinh ra đáng kể các độc chất như mà chúng tôi sẽ nói ra, khi mà nướng trực tiếp ở cái lò barbecue hay là nướng bằng chiên chảo xào. Nếu hâm sơ bằng cái lò vi ba trước khi nướng chiên hay barbecue thì để tạo ra cái sự chín ban đầu, hạn chế cái mức thấp nhất, thì đó là cái điều kiện quý nhất ở trong cái hâm nóng. Nghĩa là chúng tôi muốn nói là cái ví dụ như chúng ta hâm sơ cái lò vi ba để cho cái miếng thịt nó săn lại rồi chúng ta đem ra ngoài, nếu chúng tôi đã thử làm miếng bít tết, nghĩa là lấy miếng bít tết sau khi ướp sẵn rồi cho vô lò vi ba để cho cái mặt nó vừa khô lại, thì khi chúng ta bỏ lên chiên xào thì cái độ nước, độ ướt ở bên trong của cái miếng bít tết nó rất còn ngon, chứ không bị khô quá khi mà nó bị nướng dưới cái sức nóng là 375 độ F thôi cô Nam Anh.
Cảm ơn tiến sĩ đã đến trong chương trình hôm nay, và qua những cái chương trình của tiến sĩ gửi đến thì Nam Anh cũng đã học hỏi rất nhiều. Ước mong rằng quý thính giả khi nghe chương trình này, quý vị có thể xét lại những tất cả những cái vật dụng trong bếp cũng như là làm cách nào mà để cho thức ăn của chúng ta trở nên tinh khiết hơn, vệ sinh hơn và giúp cho sức khỏe của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Một lần nữa, Nam An xin chào tạm biệt tiến sĩ nơi đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Dạ, cảm ơn cô Nam An, xin hẹn quý vị trong chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm lần tới.